Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 15 Chúa dạy môn đồ cầu nguyện trong loạt bài với chủ đề Kỷ luật tâm linh. Muốn đời sống tâm linh tăng trưởng, cơ đốc nhân phải giữ kỷ luật tâm linh trong việc đọc, học, thực hành lời Chúa và tâm giao với Chúa qua sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu luôn quan tâm đến đời sống cầu nguyện của con dân Ngài, nên Ngài đã kêu gọi những người theo Ngài rằng, hãy cầu xin đi thì các con sẽ được. Và Ngài luôn mong chờ chúng ta tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện. Khi Chúa kêu gọi môn đồ cầu nguyện, thì chính Ngài cũng đã nêu gương qua đời sống cầu nguyện. Chẳng những vậy, Chúa còn dạy môn đồ cầu nguyện với những lời thật cụ thể, rõ ràng. Những lời Chúa dạy được sứ đồ Matthew ký thuật lại trong phúc âm Matthew chương 6, câu 5 đến câu 8 như sau. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Qua phân đoạn kinh thánh này, chúng ta tìm hiểu Chúa muốn dạy môn đồ cầu nguyện như thế nào. Thứ nhất, đừng cầu nguyện cách giả hình. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài luôn cầu nguyện với Cha trên trời để nhận năng lực thiên thượng hoàn thành trọng trách làm người, chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Các môn đồ đã theo Chúa một thời gian, họ chứng kiến Thầy mình luôn cầu nguyện, và có những môn đồ trước đây là học trò của ông Giăng Báp-tít từng được ông Giăng dạy cầu nguyện, cho nên họ đã xin Chúa dạy cho họ cầu nguyện. Phúc âm Luca chương 11 câu 1 ký thuật lời cầu xin của môn đồ như sau. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng, lạy Chúa xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình. Trong suốt 3 năm chức vụ, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã nhiều lần, nhiều cách dạy môn đồ cầu nguyện. Vì Ngài muốn khi môn đồ hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của sự cầu nguyện, họ sẽ cầu nguyện đúng, và nhờ đó tâm linh tăng trưởng, bởi họ thật sự nhận được năng lực Chúa ban qua mối tương giao đúng đắn với Ngài. Đặc biệt trong phúc âm Matthew chương 6 chúng ta đã học ở trên, Chúa Giê-xu dạy rất cụ thể về sự cầu nguyện. Trước hết Chúa phán trong câu 5, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Giả hình có nghĩa là đạo đức giả, sống hai mặt, hình thức bề ngoài mang tính phô trương, hoàn toàn không giống với suy nghĩ trong lòng. Cầu nguyện với Cha trên trời là công việc thiêng liêng, nhưng những người giả hình đã coi thường sự cầu nguyện. Họ phô trương việc làm của họ ở chỗ đông người, trong nhà hội và ngoài phố chợ, để mọi người thấy, nể phục và khen ngợi đời sống đạo đức thiêng liêng của họ. Những kẻ giả hình chỉ có thể đánh lừa con người, nhưng không thể qua mặt Đức Chúa Trời, đấng nhìn thấy tận thâm sâu trong lòng họ. Ngài nhận định đời sống cầu nguyện của họ là giả hình, là đạo đức giả. Cầu nguyện như vậy chẳng nhận được gì từ nơi Chúa, vì họ đã nhận phần thưởng từ con người, và chắc chắn đời sống tâm linh của họ không thể tăng trưởng được. Nhận phần thưởng từ con người là chỉ nhận trong đời này, nhưng nhận phần thưởng từ Đức Chúa Trời thì sẽ nhận được trong đời này lẫn đời sau. Thứ hai, cầu nguyện là tương giao cá nhân riêng tư với Chúa. Chúa dạy môn đồ đừng cầu nguyện như những kẻ giả hình, vì họ phô trương cho con người thấy mà họ không biết rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn chẳng quan tâm. Chúa phán cùng môn đồ trong câu 6: "Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi." Cầu nguyện là mối tương giao thân mật và riêng tư giữa con cái Chúa và Đức Chúa Trời. Chúa là Cha trên trời, đấng hiện diện trong nơi kín đáo, thấy trong nơi kín đáo, sẽ nghe và ban thưởng cho những ai có mối tương giao thật với Ngài. Chúa Giê-xu không cấm con dân Ngài cầu nguyện với hội thánh, hoặc với nhóm nhỏ hay ở chốn đông người, nhưng lời dạy của Chúa nhấn mạnh mối tương giao riêng tư thân mật giữa chúng ta với Chúa, chứ đừng phô trương với thiên hạ như những kẻ giả hình. Khi chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện, thì dù ở trong nơi kín đáo hay ở chốn đông người đi nữa, con mắt tâm linh chúng ta chỉ thấy Chúa và những lời tâm tình của chúng ta cũng chỉ hướng về Chúa mà thôi. Chúa hứa, Ngài là đấng thấy trong nơi kín nhiệm sẽ thưởng cho chúng ta. Một trong những phần thưởng Chúa ban là nguồn năng lực thuộc linh từ Đức Chúa Trời tuôn đổ trên chúng ta. Qua đó tâm linh được tăng trưởng và mỗi ngày chúng ta sẽ được giống Chúa càng hơn. Thứ ba, đừng cố nói những lời sáo rỗng, dông dài. Trong sự cầu nguyện của dân ngoại, hẳn chúng ta cũng đã chứng kiến những lời cầu nguyện dông dài, những lời lảm nhảm vô nghĩa liên tù bất tận. Khi tiên tri Eli chiến đấu với 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri của Át-Tạc-Tê trên núi Cạc-Mên, thì những tiên tri giả này đã cầu nguyện với thần của họ từ sáng sớm mai đến tận trưa. Thậm chí họ còn kích động nhảy múa và lấy gươm giáo rạch mình cho chảy máu ra. Họ làm vậy vì tưởng nhờ đó thần của họ sẽ đáp lời, nhưng mãi cho đến chiều mà chẳng thấy kết quả gì. Theo Các Vua Nhất chương 18, ngày nay chúng ta cũng thấy nhiều đồng bóng thầy pháp cầu nguyện bằng những lời vô nghĩa, lám nhảm những câu thần chú mang tính huyền bí nhưng chẳng ai hiểu. Đó là những cách cầu nguyện của những người không có Chúa. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ trong câu 7, câu 8 rằng: "Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài." Đức Chúa Trời không phải là một vị thần khó tính, đòi hỏi người cầu nguyện phải năn nỉ, ý ôi thì Ngài mới nghe. Ngài cũng không phải chờ đến khi chúng ta trình dâng nhu cầu lên thì Ngài mới biết. Nhưng Chúa là đấng toàn tri, Ngài biết chúng ta cần gì trước khi cầu xin Ngài. Và Ngài là đấng toàn năng, khôn ngoan, luôn ban điều tốt nhất cho con cái Ngài. Vì vậy cầu nguyện với Chúa không phải là nói tới nói lui thì Chúa mới nghe và ghi nhận. Không phải là nói những lời sáo rỗng hoặc những lời vô nghĩa như niệm thần chú thì mới lay động cánh tay của Chúa. Cũng không phải lặp đi lặp lại như bài kinh nhật tụng, miệng đọc ê a nhưng lòng không hướng gì về Chúa cả. Chúa phán, vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Chúa biết chúng ta cần sự gì trước khi chưa cầu xin, vậy tại sao Chúa dạy chúng ta phải cầu nguyện? Chúa muốn chúng ta tương giao với Ngài như một đứa con bé bỏng, tâm tình với cha trên trời. Ngài muốn nghe những lời từ đáy lòng của chúng ta xưng ra những lỗi lầm trong cuộc sống và mong muốn được Ngài tha thứ. Chúa muốn nghe những lời chúng ta tôn vinh chúc tụng Ngài trong niềm vui thỏa. Chúa cũng muốn thấy chúng ta không sống ích kỷ, nhưng với lòng yêu thương, hướng sự quan tâm đến người khác để dâng lên Ngài những lời cầu thay. Và Chúa cũng muốn chúng ta cầu xin cho những nhu cầu của mình. Qua mối tương giao của chúng ta với Cha trên trời, nguồn năng lực thiên thượng sẽ tuôn đổ trên chúng ta, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày, để tâm linh tăng trưởng không ngừng cho đến ngày gặp Chúa. Thứ tư, đừng bắt chước người khác. Các môn đồ ngày trước chứng kiến sự cầu nguyện phô trương giả hình của những người Pha-ri-si hàng ngày ngoài phố chợ và trong nhà hội. Họ cũng nghe thấy những người ngoại cầu nguyện với thần của họ như thế nào. Đối với Chúa, đó không phải là cầu nguyện đúng nghĩa. Vì thế Chúa Giê-xu căn dặn môn đồ rằng, vậy các ngươi đừng như họ. đừng bắt chước những người ngoại, vì khi chúng ta bắt chước ai đó, có nghĩa là chúng ta cho rằng Chúa chỉ ưu tiên nghe và quan tâm đến cách cầu nguyện hoặc lời cầu nguyện đặc biệt của người đó, nên chúng ta làm như họ. Đó là suy nghĩ sai lầm, vì Chúa nhìn thấy tấm lòng chúng ta hơn là đánh giá lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài cũng nhận lời cầu nguyện theo đức tin của chúng ta, chứ không bởi hình thức hay lời nói. Qua các sách phúc âm, chúng ta luôn thấy Chúa phán với những người được Ngài chữa lành rằng, đức tin con đã cứu con. Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người là một cá thể đặc biệt, nên cầu nguyện bởi đức tin là sự cầu nguyện riêng tư giữa chúng ta với Chúa, không ai giống ai. Đừng bắt chước và cũng đừng so sánh với người khác, hay là chính mình khi tương giao với Cha trên trời. Hãy cầu nguyện với đức tin chân thành với Chúa. Đức Chúa Trời sẽ ban ơn phước dư đầy, vượt lên trên suy nghĩ của chúng ta. Như lời sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Ê-phê-sô, chương 3 câu 20, bản truyền thống hiệu đính. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Tóm lại, chúng ta chỉ có thể nhận năng lực từ Đức Chúa Trời ban cho khi chúng ta đến với Chúa, hướng lòng về Chúa trong mối tương giao riêng tư với Ngài, không phô trương, không giả dối, không nói những lời sáo rỗng vô ích và tâm sự với Ngài cách chân tình, không bắt chước theo một ai khác. Đấng ở nơi kín nhiệm sẽ thấy trong nơi kín nhiệm của lòng chúng ta. Ngài sẽ ban ơn dư dật giúp cho đời sống tâm linh chúng ta tăng trưởng mỗi ngày.